chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mời quý vị nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay. Phiên họp lần này tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn.
Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh 55 năm Mậu Thân 1968, những ký ức không phai.
Kiện toàn hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ.
Đoàn đại biểu tuổi trẻ thành phố Cần Thơ lên đường tham dự Đại hội đoàn toàn quốc diễn ra từ ngày mai 14 tháng 12, mang theo những kỳ vọng của tuổi trẻ thành phố gửi đến đại hội.
Đoàn công tác xúc tiến quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia.
Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2023 vào cuối tuần này.
Thủ đoạn sản xuất bánh gạo giả mạo xuất xứ nước ngoài.
Trong phần tin thế giới, Mỹ muốn thu hẹp khoảng cách niềm tin với châu Phi.
Trước hết là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên họp rất quan trọng cuối năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với hai nhóm vấn đề.
Theo đó, ở nhóm nội dung thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo công việc thường xuyên, theo chức năng nhiệm vụ đã được giao, gồm 8 nội dung. Như xem xét pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi. Xem xét thông qua chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số vấn đề khác. Đáng chú ý, nhóm nội dung quan trọng thứ hai là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung để chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của luật quy hoạch, việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, về việc tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và đề xuất một số cơ chế chính sách về y tế, cho ý kiến về nhóm vấn đề về tài chính, ngân sách và một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần 2 nếu có. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phát biểu trách nhiệm, các cơ quan hữu quan bố trí thời gian họp đầy đủ để bảo đảm chất lượng phiên họp với tinh thần khẩn trương và kỹ lưỡng.
Cũng tại phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành cho ý kiến dự án pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Và sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đến năm học 2022-2023. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, hai Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và Phạm Ngọc Thưởng, cùng đại diện các cục vụ chức năng và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh thành trên cả nước.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, vẫn còn tình trạng chưa thống nhất về cách hiểu chương trình. Một số địa phương có cách làm sáng tạo cũng như gặp các điểm vướng khó khăn khác nhau, như vấn đề thừa thiếu giáo viên, bất cập trong quy định về vấn đề in ấn và phát hành. Các địa phương cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, hướng dẫn về quy định số tiết dạy định mức cho giáo viên, khung định giá về trang thiết bị trường học. Chiều nay, hội nghị tiếp tục thảo luận ghi nhận các ý kiến đóng góp của các địa phương để khắc phục nhiều bất cập đang tồn tại khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cụm thi đua số 10 tổng kết công tác thi đua các tỉnh thành phố Nam Sông Hậu năm 2022. Đến dự có đại diện Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Cụm thi đua số 10 gồm 7 tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Theo đánh giá, trong năm qua, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi các tỉnh thành trong cụm thi đua số 10 đã đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, bám sát chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của địa phương, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác hội. Đặc biệt là công tác chăm sóc người cao tuổi ngày càng hiệu quả. Năm qua có 126.523 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 1.014 người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên. Tổ chức thăm tặng quà cho người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo khó khăn nhân các dịp lễ Tết.
Cũng sáng nay, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Quân khu 9, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh 55 năm Mậu Thân 1968, những ký ức không phai và trưng bày chuyên đề Hiệp định Paris và Việt Nam cánh cửa đến hòa bình. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đại diện các sở ban ngành và đông đảo sinh viên, người dân đến dự.
Chuyên đề Hiệp định Paris về Việt Nam cánh cửa đến hòa bình trưng bày hơn 150 tư liệu hiện vật, hình ảnh giới thiệu đến công chúng về thời kỳ đấu tranh gian khổ lâu dài và toàn diện của nhân dân Việt Nam trong quá trình đàm phán ký kết và thi hành Hiệp định Paris nhằm tìm đến một nền hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước. Triển lãm ảnh 55 năm Mậu Thân 1968, những ký ức không phai với 60 hình ảnh và nhiều hiện vật tiêu biểu khắc họa những câu chuyện lịch sử của quân và dân Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung trong kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động quan trọng của thành phố kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, 50 năm ngày ký Hiệp định Paris và mừng Đảng Quang Vinh, mừng xuân Quý Mão năm 2023. Triển lãm ảnh diễn ra đến ngày 23 tháng 12 năm 2022, còn trưng bày chuyên đề thì đến ngày 10 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2023, sau đây gọi tắt là Hội đồng Nghệ thuật.
Hội đồng Nghệ thuật do ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm chủ tịch. Ba phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thường trực hội đồng; ông Phan Văn Thép, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; và ông Nguyễn Thành Kiên, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố. Năm ủy viên Hội đồng Nghệ thuật là lãnh đạo Hội sân khấu, Hội nghệ sĩ múa, Phòng quản lý văn hóa và gia đình, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch, và soạn giả Nhâm Hùng, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô; bà Võ Thị Mỹ Dung, nguyên trưởng phòng nghệ thuật Sở văn hóa Thể thao và Du lịch.
Cơ quan thường trực Hội đồng Nghệ thuật là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng Nghệ thuật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, nguyên tắc làm việc theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được ban hành kèm theo thông tư số 15/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ ngày mai 14 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội, với 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trước khi đoàn đại biểu tuổi trẻ thành phố Cần Thơ lên đường tham dự đại hội đoàn toàn quốc, phóng viên Trọng Nghĩa có cuộc trao đổi với chị Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ.
Chị cho biết là công tác chuẩn bị của đoàn đại biểu tuổi trẻ thành phố tham dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 như thế nào ạ?
Tham dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 thì đoàn bộ đại biểu của thành phố Cần Thơ gồm có 15 thành viên, trong đó có một đại biểu đương nhiên và 14 đại biểu được bầu chọn từ đại hội đoàn thành phố lần thứ 11. Thì đoàn cũng đã tiến hành họp để phân công tất cả các cái thành viên cũng như là quán triệt cho các cái thành viên của đoàn thì phải thực hiện nghiêm cái nội quy chế cũng như là tham gia tất cả các cái hoạt động mà ban tổ chức đại hội đã đề ra, và đặc biệt là phải nghiên cứu văn kiện để tham gia góp ý kiến tại các cái diễn đàn của đại hội, và các cái ý kiến đó thì phải chất lượng cũng như là thể hiện được cái trí tuệ, cái bản lĩnh cũng như là cái trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ.
Như vậy thì tuổi trẻ thành phố có những gửi gắm gì tới đại hội lần này thưa chị?
Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ cũng như là tuổi trẻ cùng với tuổi trẻ của cả nước thì cũng kỳ vọng vào cái đại hội lần thứ 12 sẽ có là một cái bước ngoặt mới, mở ra nhiều cái hoạt động, nhiều cái môi trường để cho đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Với tinh thần trách nhiệm thì đoàn đại biểu tuổi trẻ thành phố có những cái đề xuất cũng như là những ý kiến gì tới đại hội lần này thưa chị?
mang theo những cái ý kiến, cái kỳ vọng, cái hoài bão của đoàn viên thanh niên á, thì đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ tham dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thể hiện cái trách nhiệm của mình tham gia đóng góp cái ý kiến tại các cái diễn đàn cũng như là tại đại hội á, là đưa ra các cái ý kiến cũng như là các cái giải pháp để nâng cao, thứ nhất là nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn. Cái thứ hai là cái phong nâng cao được cái phong trào của thanh niên là khởi nghiệp cũng như là cái năng lực trong cái việc chuyển đổi số của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ thành phố Cần Thơ nói riêng.
Cảm ơn chị đã chia sẻ. Chúc cho đoàn đại biểu tuổi trẻ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự thành công của sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.
Khi tuổi xuân khát vọng, khoác trên mình tự hào màu áo thanh niên, huy hiệu cài trên ngực, cờ đỏ sao vàng linh thiêng tung cánh bay cao. Rực sáng những ước ao, bao công trình từ con tim của thanh niên Việt Nam. Khi niềm tin thúc giục, khi trong mình bừng rạng lẽ sống thanh niên, nơi trẻ thơ vẫy gọi, nơi đồng bào cần hơi ấm tình thương.
Là lúc có chúng tôi sẵn sàng lên đường dựng xây tổ quốc yêu thương.
Thanh niên Việt Nam cùng một lòng quyết tâm, dũng khí sáng tạo vững bước tiên phong, tiếp bước cha anh truyền thống vinh quang, đưa sức mạnh Việt Nam vươn tầm thế giới. Vì một trái đất hòa bình thịnh vượng, vì một Việt Nam huy hoàng tỏa sáng, vì một sức mạnh tình yêu
và các bạn vừa nghe một phần trong ca khúc Sứ mệnh thanh niên, lời của tác giả Quảng Giang Hải, nhạc của nhạc sĩ Quang Huy. Đây là bài hát chính thức của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày mai. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thú vị, sau 5 ngày 4 đêm vượt đường bộ gần 1.000 km, đoàn công tác xúc tiến quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia. Ngành du lịch thành phố Cần Thơ xác định thị trường Campuchia là thị trường trọng điểm và việc xúc tiến quảng bá, nhất là quảng bá bằng hình ảnh trực quan, là để đẩy mạnh hơn thị trường khách nước này đến với Cần Thơ và ngược lại. Phóng viên Thanh Luân có ghi nhận.
Tại lễ hội biển lần thứ 9 ở thành phố biển Sihanoukville, Vương quốc Campuchia, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã giới thiệu tổng quan những sản phẩm dịch vụ du lịch đặc trưng cùng tiềm năng lợi thế du lịch dùng của vùng đất Tây Đô. Có nhiều hoạt động kết nối khơi thông lại thị trường khách Campuchia sau đại dịch COVID-19. Trong đó chú trọng phát triển thêm các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường khách Campuchia. Ông Nguyễn Quang Ơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
Lượng khách đến với gian hàng của Cần Thơ, Việt Nam đó là rất đông, rất đạt yêu cầu. Qua đó thì lãnh đạo của chính phủ Campuchia đã đến thăm hỏi chúc mừng cái gian hàng du lịch thành phố Cần Thơ. Rồi nói chung đến thời điểm này chúng ta đã hoàn thành cái việc mà tham qua gia quảng bá xúc tiến du lịch của Cần Thơ đối với nước bạn là theo kế hoạch đã đề ra.
Lễ hội biển lần thứ 9 tại thành phố biển Sihanoukville với chủ đề Bãi biển hòa bình, bãi biển hy vọng. Lễ hội đã truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển, đặc biệt là phát huy bản sắc văn hóa của đất nước Chùa Tháp. Chị Trần Thị Quyền ở quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội cho rằng
với những cái văn hóa của Campuchia thì thúc đẩy được cái việc là tò mò của khách Việt Nam muốn đến Campuchia và du lịch. Ngoài cái việc là đi du lịch khám phá ra thì còn có du lịch nghỉ dưỡng nữa.
Lễ hội biển lần thứ 9 tại Sihanoukville được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Campuchia. Chính phủ Campuchia xem đây là điểm nhấn để phục hồi ngành du lịch hậu COVID-19 và là cơ hội mở rộng kết nối, phát triển du lịch biển với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ông Thong Khon, Bộ trưởng Du lịch Campuchia, cho biết thêm.
Chúng tôi muốn nhà Việt Nam đào tạo trở lại những hướng dẫn viên du lịch như trước khi xảy ra Covid và kêu gọi Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Campuchia ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, chúng tôi có kế hoạch sang Cần Thơ để thu hút du khách từ đây sang Campuchia và ngược lại. Chúng tôi đánh giá Cần Thơ, Việt Nam là địa phương có số lượng khách nhiều so với các địa phương khác trong khu vực.
Dần thú vị, chuyến quảng bá du lịch của thành phố Cần Thơ lần này nhằm mục đích là kết nối ngoại giao giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương Campuchia, đẩy mạnh công tác xúc tiến, giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch vùng đất Tây Đô là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2023, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức. Diễn đàn sẽ góp phần triển khai cụ thể hóa các chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và các nghị quyết kết luận của Đảng, đồng thời cung cấp thêm luận cứ cho Chính phủ trong xây dựng và triển khai nghị quyết đầu năm 2023 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Diễn đàn diễn ra vào thứ Bảy tuần này, tức là ngày 17 tháng 12 tại Hà Nội, sẽ thảo luận làm rõ để đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Diễn đàn có quy mô bao gồm một phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì, 4 hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương đồng chủ trì. Diễn đàn được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế đa phương và đại sứ quán, lãnh sự quán một số nước, các doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia trong nước và quốc tế. Phiên toàn thể do các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng chủ trì. Diễn đàn có 4 hội thảo chuyên đề gồm kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới, lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy nhanh tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư công và nút thắt về vốn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm gắn với phát triển kinh tế năm 2023.
Thực hiện cao điểm kế hoạch tổng kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn thành phố, vào chiều hôm qua, tổ trinh sát của phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường C05, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, bất ngờ đột kích một cơ sở sản xuất bánh gạo nằm trên địa bàn phường Biên Giang, quận Hà Đông.
Những loại bánh gạo Hồng Kông đang được bán rất chạy trên thị trường hiện nay, có nhãn mác thể hiện được sản xuất tại nước ngoài. Nhưng sự thật nơi ra lò lại là một nhà xưởng chật chội, nhếch nhác ở gần vùng ngoại thành Hà Nội. Những gói bánh gạo mang thương hiệu nước ngoài này được ra lò tại một cơ sở ở phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội. Hành vi vi phạm được thực hiện kín kẽ và rất tinh vi. Để tránh bị phát hiện theo cơ quan công an, nhà xưởng này suốt ngày đóng cửa then cài, chỉ trừ những lúc xuất hàng đi bán. Thời điểm cơ quan chức năng bất ngờ đột kích khu xưởng, các công nhân đang trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ra những gói bánh gạo giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Vì đã quen với công việc hàng ngày nên mọi thao tác diễn ra thuần thục, với tốc độ của dây chuyền đóng gói tự động, chỉ sau vài giây, một chiếc bánh trôi nổi không rõ xuất xứ ở đâu đã được bao gói với nhãn mác nhằn nhịt chữ nước ngoài. Do cơ sở che giấu hoạt động một cách tinh vi nên để triệt phá được cơ sở này, cơ quan công an phải mất nhiều ngày mật phục theo dõi mới có thể phát hiện được hành vi vi phạm. Toàn bộ máy móc cùng số bánh gạo vi phạm là tang vật vụ án cũng bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra.
Mặc dù sản xuất bánh kẹo, nhưng tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan để chứng minh được phép sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xuất cá nhân nào, cửa hàng nào đã tiêu thụ số bánh gạo giả mạo xuất xứ nước ngoài kể trên. Tập đoàn quốc tế Puchen Đài Loan Trung Quốc tại Việt Nam thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho công nhân, người lao động đang tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp.
Theo đó, 8 công ty trực thuộc tập đoàn quốc tế Puchen sẽ chi thưởng Tết cho người lao động với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Mức thưởng Tết được cho là cao hơn 30% so với năm 2022. Tùy theo thâm niên làm việc, người lao động sẽ có mức thưởng tương ứng. Lương thưởng Tết là một trong những vấn đề được hầu hết người lao động quan tâm trong thời điểm cuối năm, nhất là tại những doanh nghiệp đang chịu tác động bởi kinh tế thế giới có nhiều biến động, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lao động, việc làm của nhiều người lao động.
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả làm việc với 10 tỉnh thành phố có đề xuất bổ sung sân bay mới vào dự thảo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, các điều kiện liên quan, Cục Hàng không đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch chính sân bay mới tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông và Tây Ninh. Cục cũng đề nghị các địa phương này lập đề án đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phương thức quy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng sân bay. Sân bay duy nhất trong đề xuất không được Cục Hàng không đề xuất bổ sung là Mộc Châu, sân bay thứ hai của Sơn La ngoài sân bay Nà Sản do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 hôm qua đã tiến hành họp trực tuyến, thảo luận về việc phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo đó đã nhất trí về một nền tảng hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tham dự hội nghị.
Các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí về các yếu tố chủ chốt của một nền tảng phối hợp hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Theo đó, các nước G7 sẽ tiếp tục quy động sự hỗ trợ quốc tế để giúp giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ là trung tâm của nỗ lực này. Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, việc tái thiết Ukraine có thể tương đương kế hoạch Marshall do Mỹ thúc đẩy để tái thiết châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết đáp ứng các nhu cầu của Ukraine về tăng cường nhân lực quân sự.
Nhà Trắng hôm qua cho biết Mỹ sẽ chi 55 tỷ đô la hỗ trợ châu Phi về kinh tế, y tế và an ninh. Tuyên bố đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi ở Washington. Các khoản tiền này sẽ đặc biệt được dành cho y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu trong vòng 3 năm tới. Tuy nhiên, chi tiết về nguồn gốc hoặc cách phân bổ khoản tiền chưa được công bố. Được biết là khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước châu Phi ngày hôm qua đã đến Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi.
Diễn ra trong 3 ngày, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi bao gồm ngày xã hội dân sự, ngày hôm nay 13 tháng 12, ngày doanh nghiệp ngày 14 tháng 12 và ngày các nhà lãnh đạo 15 tháng 12. Trong khuôn khổ ngày doanh nghiệp sẽ có diễn đàn doanh nghiệp Mỹ-Châu Phi. Diễn đàn sẽ chú trọng thúc đẩy hợp tác đầu tư và trao đổi thương mại hai chiều nhằm tăng cường vai trò của châu Phi trong nền kinh tế toàn cầu. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Phi dự kiến sẽ công bố các sáng kiến mới nhằm tăng cường sự tham gia của Mỹ vào Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do châu Phi, cũng như các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế châu Phi từ đại dịch COVID-19, thúc đẩy an ninh lương thực và tăng cường đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, y tế và năng lượng tái tạo của châu lục.
Như vậy là sau 8 năm kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi đầu tiên, hội nghị lần thứ 2 này đã được tổ chức. Khi nhiều chuyên gia nhận định, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang bị tụt hậu so với Trung Quốc tại châu Phi. Thưa quý vị, thời điểm này thì các gia đình ở Mỹ đều muốn có một cây thông trong nhà để trang hoàng đón Giáng sinh. Đây cũng là thời điểm bận rộn của các trang trại trồng thông.
Có khoảng 25 đến 30 triệu cây thông tươi được bán mỗi năm tại Mỹ. Ước tính có hơn 350 triệu cây thông được trồng tại hơn 15.000 trang trại trên khắp nước Mỹ. Năm nay giá thông Noel cao hơn, song điều này dường như không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Theo những người kinh doanh thông, ở Mỹ cứ một cây thông được thu hoạch thì có từ 1 đến 3 cây khác sẽ được trồng thay thế vào mùa xuân và có thể phải mất tới 15 năm để trồng một cây thông có chiều cao lý tưởng khoảng 2 mét. Còn trung bình thời gian để trồng một cây thông rồi mang bán cũng mất từ 4 đến 7 năm.
Một loại cơ nhân tạo tương tự như cơ người nhưng mạnh hơn 17 lần đang được các nhà khoa học Hàn Quốc nghiên cứu phát triển.
Để tạo ra loại cơ này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng sợi tổng hợp tinh thể lỏng graphene, giúp nó có thể co lại và thư giãn giống như cơ của động vật. Cơ nhân tạo cũng có thể đáp ứng với sự thay đổi nhiệt độ mà không sử dụng bất kỳ năng lượng nào. 1.000 sợi dây cơ nhân tạo dày gấp đôi sợi tóc có thể nâng giặt nặng 1 kg. Các nhà nghiên cứu có kế hoạch sử dụng cơ bắp nhân tạo trong robot sinh học hình người và các cơ quan nhân tạo.
Ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương tại Bolivia khi một trận mưa đá lớn làm sập mái một trường học vào hôm thứ Bảy. Vụ tai nạn xảy ra tại một trường học ở miền Tây Bolivia, nơi 24 người tập trung để dự lễ tốt nghiệp. Sức nặng của các hạt mưa đá đã khiến cấu trúc mái nhà bằng kim loại bị sập và đè lên các nạn nhân. Dù người dân địa phương nỗ lực giải cứu, nhưng nhiều người đã không qua khỏi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình văn hóa tiêu biểu của ông Phạm Văn Sáng và bà Vũ Thị Liên ở tổ 2 khu vực 6 phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ không chỉ giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp trong gia đình mà còn tích cực tham gia công tác xã hội địa phương. phóng viên Kiều Nương giới thiệu về gia đình văn hóa tiêu biểu này.
Ông Sáng và bà Liên cưới nhau năm 1990, nay có 3 người con trai, trong đó 2 người con lớn đều đã tốt nghiệp đại học, người con út đang học lớp 9. Hiện tại người anh hai đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, 2 người con còn lại đang sống cùng với vợ chồng ông. Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng ông Sáng luôn tôn trọng yêu thương nhau, luôn tạo sự đồng cảm tôn trọng nhau, cùng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái về nhân cách sống, học tập chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ, ông bà. Là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền, theo ông Sáng trong gia đình, cách sống, cách tổ chức gia đình và nhân cách của cha mẹ sẽ tác động trực tiếp đến các thành viên trong gia đình. Vì vậy, vợ chồng ông luôn sống hòa thuận để con cái noi theo. Niềm hạnh phúc của ông bà bây giờ là con cháu trưởng thành, sống yêu thương, hòa thuận với nhau. Em Phạm Đức Nam, người con thứ ba của ông Sáng, cho biết.
Ba mẹ em thì kiểu người Bắc á, con cái sai thì nhiều lúc thì ba mẹ cũng dạy bảo bằng lời nói thì nhiều chứ ít khi nào mà đánh hay là gì đó. Chung là sống với mấy nhà như vậy thì em thấy hạnh phúc, yêu thương ba mẹ nhiều hơn, phải nỗ lực làm sao mà ba mẹ cảm thấy tự hào về mình.
Gia đình ông Sáng luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt các quy định của địa phương, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực thực hiện tốt công tác vận động, ủng hộ các khoản thuế, phí, quỹ và giúp đỡ các hộ gia đình, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, hàng năm trên 10 triệu đồng. Ông Phạm Văn Sáng cho biết.
Trước đây gia đình chú nào cũng là diện hộ nghèo của phường thì được bà con giúp đỡ, rồi bây giờ chú cũng cố gắng phấn đấu thì chú cũng bây giờ cũng thoát được cái cảnh nghèo rồi. Bây giờ ngược lại chú cũng phải có cái trách nhiệm đối lại với lại địa phương, đối lại với lại những người nghèo. Bây giờ chú cũng tham gia đóng góp để cho thế nào cũng giúp đỡ những người nghèo ở địa phương với lại xã viên trẻ trong xã.
Bà Nguyễn Thị Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà Nóc cho biết thêm.
Gia đình của ông Phạm Văn Sáng thì trước tiên là gia đình chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, con cái gương mẫu, cha mẹ, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, xây dựng gia đình đầm ấm hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó thì ông cũng đóng góp nhiều cho, cũng như là xây dựng nhà đại đoàn kết, rồi sửa chữa nhà đại đoàn kết, như ủng hộ các kinh phí cho các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn phường, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường.
Ông Sáng còn là chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng Tiến Lợi với 9 xã viên và 40 lao động thường xuyên. Trong 10 năm qua, hợp tác xã đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp của quận mở 6 lớp dạy nghề. Có 180 học viên, ưu tiên cho con em bộ đội xuất ngũ, nghèo và giới thiệu việc làm ổn định có thu nhập trên 6 triệu đồng mỗi tháng. Hàng năm, hợp tác xã còn trích kinh phí đóng góp vào quỹ nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết của địa phương. Anh Danh Dũng, công nhân trực tiếp làm việc tại hợp tác xã, cho biết.
Khoảng cỡ 19 năm chú Sáng tốt với công nhân, lúc nào cũng vui vẻ chứ. Trợ nhiều thứ lắm, như khó khăn thì chú cũng hỗ trợ gạo rồi cho, hỗ trợ dạy nghề, đào tạo nghề. Thu nhập bây giờ chú Sáng trả lương một ngày cũng được 350 chứ, rồi cũng ổn định lắm. Làm cho chú không có nghỉ ngày nào chứ, có gia đình chú thì làm tầm ấm vui vẻ lắm.
Bằng những việc làm thiết thực, gia đình ông Sáng đã tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương, đoàn kết, gắn bó, tương trợ trong mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Chiều buông trên phố ngập tràn người qua, ngày dần trôi hối hả. Trở về sau những bận rộn cuộc sống âu lo, một ngày qua biết bao muộn phiền.
Hãy quay về, trở về mái ấm xưa, về bên nhau trong căn nhà ấm áp. Mỗi ưu phiền niềm vui ta luôn cần nhau, gần bên nhau
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.